Thưa quý vị, những năm gần đây, lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ gói gọn trong một ngày rằm tháng 7 mà còn được tổ chức suốt cả tháng 7 âm lịch. Do đó mới có cụm từ mùa Vu Lan báo hiếu. Đó là xu hướng tốt đẹp trong cộng đồng nhân dân Phật tử trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đạo đức đang có biểu hiện đi xuống. Làm thế nào để mùa Vu Lan báo hiếu ngày càng phát triển, mở rộng thành một sự kiện có ý nghĩa, phổ biến không chỉ đối với người con Phật mà với tất cả người dân nói chung, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là vấn đề mà Góc nhìn ngày An Viên sẽ đề cập trong cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào Thượng tọa Thích Nhật Từ. Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã nhận lời tham gia với chương trình Góc nhìn An Viên hôm nay ạ. Kính thưa Thượng tọa, ngày rằm tháng 7 đã trôi qua nhưng dư âm của mùa Vu Lan báo hiếu vẫn còn đọng lại trong tâm tư của rất nhiều người con Phật chúng ta. Thưa Thượng tọa, từ lâu nay thì tháng này được gọi là tháng Vu Lan báo hiếu bởi vì mùa Vu Lan báo hiếu không chỉ gói gọn trong một hai ngày mà kéo dài ra cả tuần, thậm chí là cả tháng. Thượng tọa nghĩ sao về điều này ạ?
Thì đó là một điều đáng được khích lệ. Từ sự kiện ngày rằm tháng 7, lễ tự tứ của Chư Tăng gắn kết với việc ngày Mục Kiền Liên báo hiếu cho mẹ là Thanh Đề chuyển hóa được nghiệp chướng, mà các chùa theo truyền thống Bắc Tông tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó đã tổ chức đại lễ gần như là suốt cả tháng 7 âm lịch. Thì đầu tháng 7 cho đến rằm tháng 7 đó, người ta có khuynh hướng là tụng kinh Vu Lan và báo trọng ân cha mẹ. Còn từ ngày 16 tháng 7 âm lịch cho đến hết tháng 7 âm lịch đó, thì các chùa đọc kinh Địa Tạng. Truyền thống này nó sẽ giúp cho giới trẻ đó ghi tạo một cái ý thức là việc mà hiếu kính và đền ơn cha mẹ sanh thành với tư cách là con người đó không chỉ giới hạn trong một ngày mà cần phải được rộng mở. Nên tôi cho rằng là việc truyền bá lễ Vu Lan trong cả suốt một tháng đó, như tại Việt Nam hiện nay đó, là một truyền thống rất tốt đẹp và cần được nhân rộng ở nhiều nơi khác.
Ngày nay với sự ảnh hưởng của rất nhiều luồng văn hóa khác nhau, với sự phát triển của xã hội hiện đại thì những cái giá trị đạo đức truyền thống đang bị mai một dần. Vậy thì lễ Vu Lan báo hiếu liệu có bị ảnh hưởng không ạ?
Chẳng những lễ Vu Lan không bị ảnh hưởng, ngược lại đó, lễ Vu Lan giúp cho giới trẻ đó quay trở lại với truyền thống. Lễ Vu Lan hiện nay được xem là lễ có sự thu hút và tham dự đông nhất của cộng đồng Phật tử ở trong nước và cộng đồng Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.
Theo Thầy thì vì sao mà lễ Vu Lan báo hiếu lại có sức sống lâu bền như vậy trong cộng đồng Phật tử ạ?
Lý do là vì nó gắn liền với cái tình cha mẹ và con cái, vốn là cái tình thiêng liêng nhất ở trong mỗi gia đình và cũng là thiết thân nhất đối với mọi con người. Và cộng với những cái lời dạy rất cao quý của Đức Phật, đền tạ ơn cha mẹ bằng vật chất cụ thể, bằng tinh thần, bằng sự lập nghiệp chân chính, bằng sự phát triển giàu sang, hạnh phúc, mang tính bền vững trong tương lai, những người con Phật đó cảm thấy là nó như là một cái trọng trách mà cũng như là một cái cam kết. Cho nên là từ ý thức này đó mà đại lễ Vu Lan nó đã trở thành như là một cái lễ hội không thể thiếu.
Vâng, thưa Thầy, làm thế nào mà lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là ngày của riêng Phật tử mà là ngày của tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam của chúng ta, tức là một ngày lễ chung ạ? Có cách nào để làm được như thế không, thưa Thượng tọa?
Để tiến đến giai đoạn đó đó thì chúng ta cần phải tổ chức rất nhiều các sự kiện. Hiện nay thì dân Phật giáo chúng ta mới dừng lại ở hai sự kiện chính thôi, đó là lễ kè hoa hồng đền ơn cha mẹ và tưởng niệm cha mẹ đã quá giảng. Thì để cho cái lễ hội này nó được quần chúng hóa hơn nữa và được cộng đồng toàn quốc Việt Nam hưởng ứng như là một cái lễ hội chung của dân gian, thì các sự kiện báo hiếu đó chúng ta nên tổ chức ở những nơi công cộng như là công viên, rồi các câu lạc bộ ở tại các quận huyện, các tỉnh thành, cần phải truyền thông hóa nhiều hơn. Và trong ngày lễ đó đó thì chúng ta phải có thói quen gửi thiệp Vu Lan, rồi thiệp về tình thương, thiệp thầy cô giáo, rồi thiệp về ơn Tổ quốc vân vân. Đồng thời cần phải vận động và tổ chức bán hoa hồng rộng rãi ở các ngã phố để cho những người chưa biết đến lễ hội này hoặc là biết đến nhưng mà chưa có cơ hội tham dự đó, bắt đầu thấy nó như là một cái nhu cầu văn hóa rất là đẹp. Thì ở đây đó, ngoài trọng ơn của cha mẹ, nó còn có ơn Tổ quốc, ơn thầy cô giáo, ơn đạo sư và ơn đồng loại. Cho nên cái nội hàm của nó đó, nó rộng hơn nhiều về các cái giá trị về gia đình, xã hội và quốc gia đó rất là lớn. Tôi cho rằng là cái cơ hội để nó được lan rộng đó, sẽ nhiều hơn là các lễ hội khác.
Con xin chân thành cảm ơn thầy về những chia sẻ hết sức là ý nghĩa vừa rồi, và con xin chúc thầy sức khỏe và an lạc.
Chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.